Từ sáng sớm tới giờ anh làm gì ở đây anh Quách Tĩnh?
Em Hoàng Dung, anh vừa gặp được Dương Thúc Phụ là bạn chí thiết của cha anh ngày trước, vì mãi mê tâm sự với người nên mới để cho em mỏi lòng chờ đợi. Em Hoàng Dung, dù hai chúng ta mới chung bước giang hồ từ mấy tháng nay, nhưng mỗi khi Văn Hiền muội trong giây lát là anh đã thấy lòng mình như thiếu một người.
Một người mà lúc nào cũng làm phiền anh.
Chính vì sự làm phiền đó mà nỗi nhớ nhung kia càng thêm sâu đậm. Em Hoàng Dung.
Chiều dần trôi theo ánh sương lam, liễu buông tơ dịu dàng theo ánh trăng mơ màng.
Nhiều đêm trường âu yếm, tình ta nhiều lưu luyến. Em ơi duyên mơ, em hãy đợi chờ.
Lòng anh như sương gió chơi vơi, cuốn bay theo mây trời như biển khơi xa vời.
Trăng muôn ngàn lượng sông, tình em buồn như liêu.
Nhẹ hơi thu sang vương vấn màu tan.
Hoàng Dung ơi, lòng anh đã trót gửi cho em, thì câu ly biệt chỉ làm cho niềm thương tiếc thêm nặng lòng kẻ phiêu bạc giang hồ. Đêm vào thu vắng ngắt hay buổi chia ly lặng lẽ như tờ. Nếu anh không trở lại quê hương thì làm sao gặp được Hoàng Dung. Biết trước có ngày này tha thì anh dừng bước ở biên cương, để nghe trăng ngàn tỷ thầm cùng gió núi. Trăng về biên ải âm muôn, nắng chiều trở lạnh lá thu rơi nhiều.
Em không thể vì yêu mà coi nhẹ một đời má vẫn mùi hương. Nhưng em cũng sẽ không bao giờ hối hận là đã hết giá yêu anh. Rồi đây em sẽ tự giam mình nơi đảo đào qua cô tịch, lấy biển cả làm bức tường ngăn cách đôi nơi. Đêm em làm bạn dưới trăng sao, ngày tâm sự cùng liễu đào trước ngõ. Và chiều chiều em sẽ ra bãi vắng trong về giang bắc để nhớ giang nam. Thà như vậy còn hơn, chớ em không dám phiêu lưu vào con đường tình tuyệt vọng. Dầu rằng em đã từng sánh vai cùng ai trên vạn nẻo sông hồ.
Một niềm từ hiền muội, anh được tin Thúc Phụ và em bị Hoàng Nhan khăn bắt nên anh
vào đây để cứu cha em với em. Cảm ơn anh, nhưng hãy khoan đã, em có việc cần nói với anh.
Việc gì em hãy nói mau đi, em đừng quên rằng chúng ta đang ở trong nhà giam.
Anh nghĩ thế nào về lời hứa giữa báo phụ và cha anh ngày trước?
Lời hứa đó, nếu một đằng sanh trai, một đằng sanh gái thì sẽ cho chúng thành hôn với nhau. Nhưng khổ một điều là lúc ở Mông Cổ, vì nặng mang ơn của thành các tư hãng, nên anh đã đính hôn với Hoa Tranh công chúa là con gái của người rồi.
Nếu vậy thì may mắn lắm.
Sao em cho là may mắn?
Em đã yêu một người khác.
Em yêu Hoàng Nhan Khang?
Vâng.
Em không biết hắn là kẻ thù của Dương Túc Phụ, cũng có nghĩa là kẻ thù của em sao?
Cha em chỉ có mối thù với Hoàng Nhan Liệt.
Nhưng Hoàng Nhan Khang là con của Hoàng Nhan Liệt.
Hoàng Nhan Khang đâu biết hành động của cha hắn ngày trước, thì tất nhiên hắn không có trách nhiệm gì về hành động đó. Cũng như anh, việc anh đính hôn với Hoa Tranh công chúa, tức là anh đã coi anh không có trách nhiệm gì về lời hứa của bá phụ với cha em ngày xưa.
Em cũng có lý.
Đêm qua em thức trăng canh thu, ngồi dưới cội mai già vẽ lại hình anh chàng trai dương già, để cho tâm tư đắm chìm trong thương nhớ bâng quâng. Cành liễu bên tường đứng mơ màng bởi trăng, mờ mờ trong sương thu, thắp quang hình bóng của ai trong như bông giang của chàng đang âu sầu giữa đêm lùng canh tàn. Nhìn về tận xa ngàn như cố tìm một mai.
Con yêu hoàng nhan khăn, kẻ thù của cha mình, kẻ đã đối xử phủ phàng với mình giữa chung đông người.
Thưa cha,
thôi con hãy im đi, từ lâu cha đã dạy con phải lấy chữ nhân nghĩa làm đầu, phải phân biệt kẻ thù và người ân để đối xử phần mình.
Nhưng cha chỉ thù với hoàng nhan liệt, còn con của người sanh sao đẻ muộn thì có biết gì đâu tới chuyện của ngày xưa.
Thôi bất yêu gì hãy mau cầm điện, một bên là cha một bên là tình yêu. Con hãy chọn lấy trong một ngày,
và cháu xin túc phụ hãy nghĩ suy.
Ta đã quyết định cháu đừng biện bạch, nếu nó biết gì yêu thì ta vì thù hận cha con sẽ đoạn tuyệt.
Cha,
hình như có tiếng người. Cha Quách Tĩnh, lên mặt đi.
Chào các hạ và cô nương, tôi là sư phụ của Hoàng Nhan Khang. Nghe nói vừa có hành động không phải, nên tôi muốn biết rõ để gỡ phạt nó và buộc nó phải thả các hạ và cô nương ra khỏi nơi này.
Khưu sư cơ đạo trưởng,
các hạ là ai?
Đây là Dương Thiết Tâm đây.
Dương Hiền Đệ. Hiền Đệ bây giờ khác hơn xưa nhiều lắm. Dù vậy, bóng dáng Dương Thiết Tâm ngày trước vẫn còn phảng phất ít nhiều. Nhưng vì ngỡ Hiền Đệ đã cùng chết với Quách Huynh.
Đệ chết sau yên, khi mà vợ con của đệ và vợ con của Quách Huynh vẫn còn sống, hiện giờ chưa biết đối nổi phương nào.
Hiền Đệ khỏi phải bận tâm việc đó, con Hiền Đệ đã có ta chăm nom và dạy dỗ.
Đạo trưởng, bây giờ nó ở đâu? Nó là trai hay gái?
Nó là Hoàng Nhan Khang.
Hoàng Nhan Khang là con của tôi.
Hoàng Nhan Khang chính là Dương Khang đó.
Trời, tại sao nó không là Dương Khang mà là Hoàng Nhan Khang? Tại sao nó là con của Hoàng Nhan Liệt? Còn vợ tôi đâu đạo trưởng?
Hiền Tẩu bây giờ là vợ của Hoàng Nhan Liệt.
Trời, vợ tôi bây giờ là vợ của Hoàng Nhan Liệt. Hiền Thế ơi, gót chân anh đã dẫm nát những nẻo đường gian nam gian bắc, có những chiều dừng bước ngồi bó gối chờ đợi gió heo mây. Thu năm nay qua la thêm heo gầy, có con chim nhỏ lạc bầy kêu thương như khóc một ngày tàn lùng. Ngày tháng phiêu lưu không làm sợn lòng người cố lữ, nhưng nay thì mộng tương phùng kể như là mây bay gió thoảng qua mạnh. 18 năm lần đần bước không nghi trần, lòng mong mỗi gặp lại vợ con to lớn nên quên cả trời trở mùa đổi giông. Chừng hay qua đào thôi nở thì trời đã hết xuân, chừng thấy lá vàng thôi rụng thì mưa tuyết đã bắt đầu rơi trên khắp nẻo đường.
Ta cũng như mọi người, Hiền Tẩu ngỡ là Hiền Đệ đã chết rồi từ năm đó.
Nếu biết trước được ngày nay thì trước kia thà là tôi chết, để khỏi phải trông thấy cảnh sanh ly thêm chùa xót muôn vàng. Chưa gặp được mặt nhau mà lòng đã ngỡ ngàng. Tôi không tiếc công tôi đã dãi nắng dầm sương vì những tháng ngày buồn thiêu. Tôi chỉ thương cho một tấm tình đã được nuôi dưỡng bằng máu đỏ con tim. Nhưng nay dòng máu kia vẫn còn đỏ thắm, mà tấm tình này thì đã nhận
nhạc bao sông.
Có người sắp vào, ta phải lánh mặt, hẹn sẽ gặp lại hiền đệ.
Kính chào lão hớn và cô nương. Cô nương có phải là một niệm từ, người vừa dựng cờ tỉ vũ chiêu phu ở đất kinh đô này?
Thưa phải, cô nương là ai?
Tôi là Hoàng Dung.
Chẳng hay cô nương tới đây có điều chỉ dạy bảo cha con chúng tôi.
Tôi muốn hỏi về cái nghề đánh võ chọn chồng mà cô nương vừa mang tới kinh đô này đó. Chẳng hay trải qua 13 tỉnh từ Giang Nam lên tới đất Bắc này, cô nương đã chọn được bao nhiêu chồng rồi?
Cô hãy khéo lời chút.
Vì tôi thấy chỉ tại đất kinh đô này mà cô nương đã chọn những hai người chồng trong một lúc.
Hai người chồng trong một lúc?
Dương Tử Hoàng Nhan Khang.
Và ai nữa?
Quách Tĩnh.
Trong một lúc mà có được những hai người chồng vừa hào hoa vừa có võ công quán chúng, trong khi đó thì cô nương lại bị họ bỏ rơi, nên cô nương ghen với tôi đó chắc.
Cô hãy câm lại đi. Tôi không hiểu tại sao lại có người mặc dạng mày dài đem phẩm giá rào bán giữa phố phường, cười đây đưa với những chàng trai xa lạ, còn coi mình như thiên hạ vô song.
Cô thích chàng nào thì tôi xin nhường lại, hoặc nhường hết cả hai cho cô cũng được. Còn việc của tôi xin cô chớ xen vô, vì chúng ta là hai người chứ không phải là một.
Tuy hai nhưng cũng phần quần thoa yếm dần, nên tôi mới nói cùng cô những điều phải trái.
Những điều đó cô hãy đem cất vào phòng quê. Tôi là kẻ sống dưới sương vốn giang hồ, muốn điều gì thì tôi thẳng thắn nói ra. Cô có ghen thì cô cứ nói thật lòng mình, đừng giả nhân giả nghĩa để lòe tôi.
À, khốn kiếp phải đỡ.
Khoan, Hoàng Hiền Muội, đều là người nhà với nhau cả, sao Hiền Muội lại định xuống tay? Một niệm từ là em của anh, tuy không phải máu xương nhưng tình thâm như ruột thịt.
Không, không còn yêu Hoàng Nhan Khang nữa.
Anh còn chối cãi nữa thôi. Không yêu Hoàng Nhan Khang thì yêu ai? Nếu không là Quách Tĩnh. Thôi tôi đi đây.
Hoàng Dung, Hiền Muội, hồi nãy Hiền Muội nói với anh là Hiền Muội yêu Hoàng Nhan Khang, rồi bây giờ trước mặt Hoàng Dung Hiền Muội nói không yêu là không yêu làm sao?
Hồi nãy yêu được, rồi bây giờ yêu không được.
Tại sao lại vậy?
Vì Hoàng Nhan Khang chính là Dương Khang đó.
Hoàng Nhan Khang là Dương Khang? Có thật vậy không Dương Thúc Phụ?
Thật vậy đó cháu. Chính chú còn không biết nó là Dương Khang thì em con làm sao biết được. Nhưng nếu nó thật lòng yêu con thì con cũng có quyền yêu lại. Vì con chỉ là con nuôi của cha.
Một niệm từ là con nuôi à?
Phải, 18 năm trước, sau khi lành bệnh, cha đi lang thang với một kẻ lạc loài, mà cha tưởng chừng như mình ở giữa bể cả. Mình mong trên chiếc thuyền nhỏ bé chỉ có nước theo dài gió thổi, trọn tâm lầm dài với nỗi niềm đơn côi. Giữa cảnh rừng thông, một đêm cha dừng chân, mai tiếp nôi phong đồng, bỗng có tiếng cốc từ đâu vọng lại. Cha vội vã đi tìm thì tiếng khóc đó chính là con.
Trời ơi, tôi chỉ là một đứa con quan.